Chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Kính thưa quý vị, Thư Ếm là một bộ môn huyền bí mà xưa nay chúng ta chỉ được nghe qua những câu chuyện thêu dệt bằng tình tiết ly kỳ, tuy hấp dẫn nhưng rất khó chấp nhận. Thư Ếm có thật không? Bản chất của môn này ra sao? Xin mời quý thính giả tìm lời giải đáp qua bài viết Thư Ếm của tác giả Phương Trâm, một hội viên của Hội Tâm Linh Học. Sau đó xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn anh Quốc Anh, một hội viên Hội Tâm Linh Học, trả lời các câu hỏi liên quan đến bài viết nói trên. Và bây giờ Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết có nhan đề Thư Ếm. Thưa quý vị, Thư và Ếm là nghi thức điều động quyền lực siêu nhiên vào việc hãm hại người. Thư có tác dụng gây bệnh tật, hành xác. Nếu trầm trọng, có thể đưa đến mất mạng. Nhiều người còn tin rằng có thể thư đồ vật vào trong thân thể kẻ thù, như da trâu, nắm tóc, những mảnh kim loại như đinh hay sắt dụng. Trong khi đó, thì Ếm có tác dụng hủy hoại đường công danh, sự nghiệp của đối thủ, khiến cho làm ăn thua lỗ, gia đình ly tán. Phương pháp Ếm thường gọi là yểm, cũng được sử dụng trong địa lý phong thủy. Với khoa này, Ếm có thể tác động đến nhiều người như yểm mồ mả để con cháu kẻ thù bị lụng bại, hay yểm cả một quốc gia như huyền thoại Cao Biền, cởi diều giấy quan sát địa hình, tìm cách yểm long mạch của nước Nam không cho kết phát anh hùng hào kiệt. Thư và Ếm được thực hiện trên căn bản sử dụng quyền lực vô hình của bùa và chú, chỉ khác nhau ở nghi thức. Muốn thư người nào thì người thầy dùng đồ vật có mang hơi hớm của người đó để làm phép, có thể là một mảnh áo quần hay một vật dụng thường dùng, nhưng tốt nhất là tóc hay móng tay của đối tượng. Thầy pháp sẽ hằng ngày đọc thần chú trù ếm vào những đồ vật trên, khiến cho nạn nhân bị đau đớn, khổ sở. Cũng có nơi dùng hình ảnh hoặc hình nộm có ghi tên tuổi của khổ chủ. Đây là nghi thức hình nhân thế mạng khá phổ thông tại nhiều quốc gia. Sau khi tên phép và chú nguyện, người thầy có thể dùng vật nhọn đâm vào bức ảnh hay hình nộm để hành xác người bị thư. Hãy đâm vào nơi nào thì nạn nhân sẽ bị đau nơi đó, cho dù ở cách xa vạn dặm. Khi thư, không cần phải gặp gỡ hay đến nơi cư ngụ của đối tượng. Trong khi đó, thì ếm cần phải thực hiện một cách trực tiếp hơn. Người thầy sau khi têm phép sẽ phải đến tận nơi mình muốn ếm để an vị lá linh phù. Nếu muốn ếm công ăn việc làm, thì lá bùa cũng phải được chôn giấu vào một vị trí quan trọng của cơ sở như cửa chánh chẳng hạn. Bùa lỗ ban thường giấu kín trên nóc nhà, nhưng tốt nhất vẫn là ếm bùa vào cây đòn dông. Đôi khi pháp sư còn trụ ếm vào lá bùa hoặc đồ vật như kim, đinh, nước, bông hay bất cứ đồ vật nào. Sau đó tìm cách lại gần nạn nhân để bỏ vào người họ. Cũng có thể lén chôn trước cửa hoặc giấu trong nhà, văn phòng, trong xe, vân vân. Bùa càng gần nạn nhân bao nhiêu thì càng tác động mạnh mẽ bấy nhiêu. Những tác hại do thư ếm mang lại không thể giải bằng phương tiện khoa học. Giải ếm cũng phải nhờ đến pháp sư hoặc các nơi thờ phượng linh thiêng. Nghi thức trừ khử tác hại của ếm cũng dựa trên bùa chú. Pháp sư cao tay ấn còn có thể khám phá ra những nơi có chôn giấu đồ vật trấn ếm của đối phương để tiêu hủy. giải cho người bị thư cũng ly kỳ không kém. Pháp sư phải trịnh trọng lập đàn tràng, dùng bùa chú để kêu gọi các quyền lực vô hình tiếp tay. Có thể dùng lửa để hóa giải bằng cách đốt linh phù và hơi nóng dọc theo từ đầu đến chân hoặc ngay chỗ bị đau. Đôi khi pháp sư làm phép trong nước và cho bệnh nhân uống. Sau đó, người mắc nạn thường ói mửa hoặc tiêu sổ ra những chất dơ trong bụng và lành bệnh. Đó là cách thức giải trừ thư ếm cổ truyền của các tông phái quyền bí. Ngày nay, có một số pháp sư têm phép vào hột gà và dùng nó để lăn khắp người nạn nhân. Khi xong, đập quả trứng, thấy bên trong có màu đen hoặc có chứa vật dụng đã thư vào người nạn nhân như tóc, đinh hoặc kim. Cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng đa số chúng ta cũng đã từng nghe nhắc đến thư ếm cũng như những câu chuyện trùng trợn được thêu dệt chung quanh. Nói đến thư ếm, người ta nghĩ đó là một loại pháp thuật chuyên hãm hại người, một phương tiện vô hình gây tội ác mà luật pháp không thể nào tìm được bằng cớ. Bộ môn còn mang nhiều tai tiếng vì có nhiều hành giả bất chánh, chuyên gạt gẫm những người tin tưởng một cách mù quáng. Có thư ếm hay không, hay đó chỉ là sản phẩm của mê tín dị đoan? Nếu thư ếm phát xuất từ cõi linh thiêng thì nhất định phải có mục đích giúp đỡ giáo dục như đặc tính của mọi hiện tượng vô hình xưa nay. Đó là điều mà chúng ta cần tìm hiểu để có được một cái nhìn chính xác, đúng ý nghĩa cho bộ môn đầy bí ẩn này. Thật ra, đây là một bộ môn siêu hình đã xuất hiện trong dân gian từ ngàn xưa, khắp nơi trên thế giới. Môn này cũng không xa lạ gì đối với những tông phái quyền bí mà giải trừ thư ếm được xem là một phương tiện làm đạo, giúp đỡ người mắc nạn. Nhìn nguồn gốc của thư ếm, chúng ta thấy môn này được truyền dạy trong những bộ lạc hay sắc tộc thiểu số, sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Có thể nói họ được cõi vô hình ban cho môn thư ếm như là một phương tiện tự vệ, bù đắp cho những yếu kém thua thiệt vì thiếu văn minh khoa học. Phương tiện quyền bí được dùng để lấy lại công bình cho những áp bức, gạt gẫm mà họ phải gánh chịu khi tiếp xúc với những con người thành thị đầy mưu mô, xảo quyệt. Nhìn lại những câu chuyện thư ếm có liên quan đến sắc tộc thiểu số, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra điều này. Có rất nhiều chàng trai thành thị đến miền Thượng Du Bắc Việt hoặc cao nguyên Trung Phần để công tác. Họ dụ dỗ các thiếu nữ sắc tộc và sau đó bỏ trốn về kinh. Trong một thời gian ngắn, tự nhiên thấy đau đớn toàn thân, không thuốc men nào có thể chữa trị. Cũng có một số khác trở chứng điên loạn. Nếu không may mắn gặp người biết giải trừ, sẽ đưa tới chỗ mất mạng dễ dàng. Những hạng con buôn bất chính lợi dụng sự mộc mạc của dân thiểu số mà gạt gẫm thì cũng lãnh hậu quả thảm khốc như bệnh hoạn, tai nạn, nhất là công cuộc làm ăn lụng bại, đến đổi phải bỏ nghề. Chẳng những ban cho những dân tộc thiểu số phương tiện thư ếm để tự vệ, cõi vô hình còn biến dùng đất của họ thành nơi linh thiêng để kẻ muốn xâm phạm phải e dè. Có những người đến vùng Thượng Du, thấy vườn tược cây trái xum xuê, không ai canh giữ, bèn hái trộm. Sau đó, họ bị lạc lối, đi quanh co suốt buổi, vẫn không làm sao ra khỏi khu vườn. Đến khi hiểu bị vô hình quở phạt, họ phải bỏ lại cây trái đã hái trộm, thì mới tìm được lối ra. Khách bộ hành qua lại những vùng linh thiêng mà phóng quế bừa bãi, thế nào cũng bị hành bệnh. Thông thường là lên cơn sốt cho đến khi biết lỗi, khấn vái xin tha, thì mới dứt. Ở miền Nam, người Chàm Châu Giang cũng rất nổi tiếng về thư ếm. Buôn bán với họ, ít người dám giở trò lường gạt hay chèn ép. Người Chàm biết thư ếm chẳng qua vì hoàn cảnh của họ cũng đáng thương như các dân tộc thiểu số khác trên đất nước ta. Ngoài ra, dân gian còn truyền tụng những câu chuyện ếm đối của những người sử dụng bùa lỗ ban, tên của vị tổ người Trung Hoa. Họ là những người làm nghề thợ mộc và truyền thống của môn phái bắt buộc họ phải ếm căn nhà do chính họ xây cất. Tùy theo cách đối xử của gia chủ mà người thợ ra tay nặng hay nhẹ. Nếu chủ nhà lường công hay khắc nghiệt, căn nhà sẽ mang lại nhiều xui xẻo cho gia đạo cũng như cho công việc làm ăn. Với những người chủ rộng rãi tử tế thì họ cũng sẽ ếm, nhưng chỉ làm lấy lệ, không có tác động nào đáng ngại. Với quyền lực này trong tay, người thợ được chủ nhân kiêng dè hơn và nhất là không dám bóc lột. Xét trên nguồn gốc của thư ếm, chúng ta thấy đây là một công cụ của thần thánh nhằm bảo vệ những tầng lớp yếu kém trong xã hội. Quy lực bí ẩn của thư ếm được dùng để bù đắp cho những thua sút của họ so với đồng loại. Trong chiều hướng này thì phép thư ếm chỉ có tác dụng tự vệ, thực hiện công bằng thay vì có mục tiêu hãm hại người như dân gian đồn đãi xưa nay. Hơn nữa, muốn đạt được hiệu quả linh ứng, người thực hiện thư hay ếm cần tuân thủ một số quy luật, như không thể tác động đến những lãnh đạo chính trị, vì đây là những người nắm vận mệnh quốc gia. Dù tốt hay xấu, họ cũng nằm trong sự vận hành của thiên cơ. Tiếp đến, cũng không thể ám hại người có đạo cao đức trọng. Lỡ phạm đến quy luật này thì người thầy lẫn thân chủ đều bị thần thánh trừng phạt nặng nề. Một quy luật khác cũng khá kỳ lạ, cho thấy người thư ếm thì không học được cách giải, và ngược lại, người học giải thì không thể học thư ếm. Do đó, chúng ta không thể nhờ người chuyên giải thư làm chuyện ếm đối, cũng như người biết thư ếm thì lại không biết cứu gỡ. Căn cứ trên nguyên lý siêu hình thì việc thư đồ vật vào thân người như da trâu, chùm tóc, kim hay đinh chỉ là huyền thoại. Như vậy, chuyện lăn hột gà để trục ra những món đã thư vào người chẳng qua là xảo thuật để hù dọa và gạt gẫm người mê tín. Nạn nhân bị thư chỉ có triệu chứng nóng sốt, mê sảng hoặc đau đớn một vài nơi trên thân thể. Điều bí ẩn đáng ghi nhận là mặc dầu nạn nhân bị hành hạ đau đớn, nhưng khoa học vẫn không tìm thấy nguyên nhân căn bệnh để chữa trị. Thư ếm ngày nay cũng đã được thương mại quá. Trên thị trường, chúng ta thấy có những thầy nhận tiền để hãm hại theo ý của thân chủ, và ngược lại cũng có những người khác giải trừ với một khoản thù lao không nhỏ. Các hiện tượng thư ếm có khi linh ứng, có khi không, rất khó biết được thật giả nếu thiếu kinh nghiệm về môn siêu hình. Mặc dầu đi lệch với ý nghĩa ban đầu là công cụ tự vệ của những tầng lớp dân chúng yếu kém, nhưng môn thư ếm vẫn tiếp tục tỏ ra hữu hiệu trong nhiều trường hợp. Thật vậy, môn này vẫn được thần linh yểm trợ vì mang lại nhiều lợi ích tâm linh. Người muốn thư ếm vốn là người có lòng gian ác, thì cho dù không có được công cụ quyền bí, họ cũng vẫn hại người bằng vũ khí, thuốc độc hay lời nói. Trong khi đó, đối tượng của thư ếm là những người đang trả nghiệp. Họ có thể bị bệnh nặng, bị tai nạn, tán gia bại sản, vân vân. Thay vì để cả hai bên vay trả bằng phương tiện đời, cõi du hình đã dàn xếp để họ có thể tạo nghiệp và trả nghiệp trong môi trường quyền bí. Như vậy có lợi hơn về mặt tâm linh, vì muốn chữa trị, người mắc nạn cũng phải tìm đến những nơi linh thiêng và có cơ hội gặp được đường đạo. Cách hành xử của thần thánh đã cho thấy, bộ môn thư ếm chẳng qua là một công cụ quyền bí giúp con người trả nghiệp cũng như tu sửa. Hiện tượng siêu hình thiện hay ác cũng đều là phương tiện khuyến tu, giáo dục của các đấng linh thiêng trong công cuộc cứu độ nhân loại. Mỹ Thúy xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ như là Mỹ Thúy đã thưa với quý vị lúc nãy, Mỹ Thúy xin được giới thiệu anh Quốc Anh, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời anh Quốc Anh có lời chào đến quý vị thính giả.
Chúng tôi, Quốc Anh, xin kính chào quý thính giả. Xin thân chào chị Mỹ Thúy.
Chào anh. Thưa anh, trong bài mà Mỹ Thúy vừa đọc, có nói là môn thư ếm được thần thánh ban cho những dân tộc thiểu số. Thì như vậy, họ được giải bằng cách nào thưa anh?
Dạ thưa chị, cõi vô hình tiếp xúc với nhân loại thì bằng nhiều cách. Có thể là tá khẩu vào một đồng tử để chuyển lời, và cũng có thể mở nhãn cho con người nhìn thấy. Ở những cái nơi mà hẻo lánh, thiếu phương tiện khoa học á, chúng ta vẫn thường nghe kể trong xóm có người bỏ nhà vào rừng sâu và sau đó trở về để rồi biết hút thuốc mà giúp người. Đó cũng là những cái trường hợp được thần linh tròn để dạy dỗ.
Dạ, Còn những người hái trộm trái cây hoặc có hành động khiếm nhã trong vườn tược miền Thượng Du thì bị thần thánh quở phạt. Nhưng cũng có những trường hợp có người đập phá đền miếu vẫn không hề bị gì hết. Thì tại sao có sự khác biệt như vậy thưa anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị, khi mà xâm phạm cái vùng Thượng Du mà bị bên vô hình của phạt á, là vì nơi đó, đó được thần thánh bảo vệ. Làm như vậy á, để ngăn ngừa những cái người mà muốn hiếp đáp gây thiệt hại cho dân thiểu số. Họ không có luật pháp để mà bảo vệ.
Yeah.
Trong khi đó, đó thì là những cái nơi mà linh thiêng mà bị quấy phá đó vẫn không có thấy bị phản ứng của vô hình, là vì dân chúng ở nơi đó, đó quá mê tín và ỷ lại tới thần thánh. Cái sự im lặng của cõi vô hình đó nhằm phá chấp và giúp cho họ được tỉnh tính hơn.
Còn những trường hợp có người quấy phá nơi thờ phượng bị trừng phạt thì sao thưa anh?
Dạ thưa quý thính giả, thưa chị, trong cái trường hợp này thì ngược lại, điều này cho thấy tâm linh của dân nơi đó bị lỏng lẻo và cần có cái hiện tượng huyền bí để mà thức tâm họ.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh, bài viết cho thấy là cõi du hình yểm trợ phép thư ếm cho những tầng lớp dân chúng kém văn minh như những sắc tộc ở miền Thượng Du hay là cao nguyên chẳng hạn. Như vậy thì có thể nói nơi nào càng lạc hậu thì nơi đó càng huyền bí, phải không thưa anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị, thật ra thì đâu đâu cũng có sự hộ độ của thần thánh. Những cái nơi mà kém văn minh á, thì được hỗ trợ mạnh mẽ và rõ ràng hơn những cái nơi khác mà thôi. Và để đền bù cho những cái thiếu thốn phương tiện vật chất, ví dụ như là họ không có cái vũ khí để mà phòng thân thì ban cho họ cái môn thư ếm cũng khiến cho kẻ xấu cũng phải e dè. Dạ thật vậy thưa chị.
Dạ. Mỹ Thúy có nghe người ta kể là giá biểu để mà nhờ thư ếm hoặc là giải trừ thì đắt không thể tưởng tượng được. Thì chắc môn này hiếm quý và khi làm chuyện này thì thầy Pháp mà phải tốn nhiều công sức lắm, phải không thưa anh?
Thưa quý thính giả, thưa chị, nếu giải thư ếm mà đòi hỏi thù lao quá cao á, thì đó là những cái người làm tiền chứ không phải là những cái người làm huyền bí. Chắc chắn họ chỉ lường gạt và không có cái khả năng, vì trong cái bộ môn siêu hình, hành giả là người làm việc với là thần thánh thì chú trọng đến công đức là hơn là khai thác tới vật chất.
Dạ. Bài viết cho rằng không có chuyện thư đồ vật vào người, nhưng có người nói là chính mắt họ thấy thầy Pháp lấy được đủ thứ trong người nạn nhân ra mà. Chuyện này thì có thiệt không anh?
Thưa chị, cái hiện tượng siêu hình thì không có tác động lên trên vật chất, không có cái chuyện mà thần thánh hay là ma quỷ mà xê dịch dời đổi đồ vật. Cái người mà bị đau đớn là tác động của siêu hình, chứ không có phải là vì cái món này hay món nọ trong người. Nhiều thầy dùng cái xảo thuật để thêm thắt cho có uy tín của mình, cũng giống như những cái trường hợp mà trồng ngải để mà hù dọa lối xóm vậy.
Dạ. Xin anh có thể kể một vài thủ đoạn của những người thầy Pháp đó cho quý thính giả nghe được không anh?
Thưa chị, thầy Pháp thường có nhiều cái thủ đoạn để mà làm tăng uy tín của mình với dân chúng bình dân. Có những người nóng sốt và vì cảm cúm cũng đi tìm thầy để giải thư. Thì gặp những cái trường hợp như vậy á, thì cái người thầy Pháp á, làm phép vô nước có hòa với thuốc hạ sốt hoặc là giải cảm cho thân chủ mình uống và bày đặt nhiều nghi thức rườm rà để mà moi tiền.
Wow, không ngờ là như vậy ha.
Dạ, thật sự là như vậy. Với là những cái người mà chỉ mới mà nghi ngờ tìm thầy để mà tham khảo cũng được biết là đã bị thư.
Dạ.
Thầy chứng minh là bằng cái cách đổ nước vào lòng bàn tay của khách, rồi nước biến thành đen kịch như mực vậy. Thì ra trong cái khi mà bắt tay với khách, thầy đã bôi một cái loại thuốc bột mà cái thuốc đó khi gặp nước là nó sẽ chuyển màu. Thành ra nếu biết cái hiện tượng mà huyền bí không có tác động tới vật chất thì sẽ dễ dàng khám phá cái thủ đoạn của các cái ông thầy Pháp kia.
Thưa anh, tại sao người thư ếm được nhưng họ không biết giải được, còn người biết giải thì lại không biết thư, thưa anh?
Dạ, đây là một cái câu hỏi rất là hay. Dạ, đây cũng là một cái quy luật của cõi vô hình. Nếu biết cả hai bộ môn thì hành giả sẽ từ tung từ tác. Có thể dùng cách này để mà áp bức nhiều người để mà trục lợi. họ có thể thư xong rồi thì ra điều kiện để được giải. Còn nếu mà chỉ có biết thư ém không thôi đó, thì họ chỉ khi nào cần thiết họ mới ra tay. Còn những cái người mà họ học giải thư để mà cứu giúp đó, thì họ chẳng có bao giờ cần phải biết thư để hại người làm cái gì.
Dạ, dạ. Như vậy thì không có ai có thể biết cả hai thứ cùng một lúc, phải không anh?
Thưa chị, cũng có, nếu mà họ ý thức được thư ém hay là giải trừ cũng chỉ là công cụ huyền bí và có mục tiêu giúp cho người tu sửa.
Dạ, trong đoạn kết thì Mỹ Thúy thấy có nói là hiện tượng siêu hình thiện hay ác cũng đều là phương tiện. Anh có thể giải thích thêm thiện và ác là như thế nào không anh?
Thưa chị, đối với con người khi mà chạm trán với cái hiện tượng siêu hình á, thường cho là những cái thiện, nếu là đó là giúp đỡ của các thần thánh như là trì bình, ban lộc hay là cứu nạn vân vân. Còn đối với những cái hiện tượng như là ma nhập, hành sát hay là thư ém đó, thì xem nó là độc ác, là hại người. Nhưng đối với thần linh đó, thì đó chỉ là những cái phương tiện dạy dỗ giúp cho con người tiến hóa tâm linh mà thôi.
Cũng giống như là dạy dỗ trẻ em vậy phải không anh? Có lúc thì dùng bánh kẹo để dẫn dụ, nhưng mà cũng có lúc thì cũng phải dùng tới roi giọt.
Dạ, dạ đúng rồi, dạ, dạ, một cái ví dụ rất là chính xác.
Dạ, dạ. Anh Quốc Anh, rất tiếc là đã hết giờ rồi. Mặc dù Mỹ Thúy cũng còn có rất nhiều những điều muốn hỏi anh, chắc là phải chờ đến dịp khác. Xin anh gửi lời tạm biệt đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn chị Mỹ Thúy đã quan tâm theo dõi. Và kính chào quý vị thính giả, kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc.
Dạ, dạ cảm ơn anh Quốc Anh, xin chào anh. Mỹ Thúy xin thay mặt quý vị thính giả đang nghe đài cảm ơn anh Quốc Anh một lần nữa đã đến đây ngày hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Mong rằng sẽ có một dịp khác trong tương lai thì Mỹ Thúy sẽ được nói chuyện với anh thêm rất nhiều những đề tài khác nữa của hội. Cảm ơn anh.